Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2012. Kỳ thực là những điều Thầy trụ trì nơi đây giới thiệu về mình, Thầy rất là thương mình, sợ mình buồn, cho nên Thầy nói cái câu rất là nhẹ nhàng, dễ thương, đó là gặp lần này thấy Thầy hơi ốm. Thế nhưng mà còn một câu nữa đáng lẽ phải nói luôn, đó là thấy Thầy già đi nữa mới đúng. Mà ông thương ông sợ nói mình già hay mình buồn. Nhưng mà thưa các vị, thời gian nó qua nó không có nhường ai đâu. Các vị rồi cũng vậy, chúng ta đều dẫn nhau đi vào tuổi già. Tuy nhiên có một điều vô cùng dễ thương nơi Thầy hiện hữu nơi đây, đó là lần đầu tiên mình gặp vào những cái lúc an cư ở trên đất Mỹ. Thì hỏi thăm ra thì Thầy đã từng học hành tới nơi tới chốn, và từ Ấn Độ qua đây và làm đạo. Mình cũng vui lây với niềm vui của Thầy, do vì mình thấy một người trẻ có năng lực tu và có năng lực học. Và điều thứ ba nó vô cùng quan trọng là đóng góp được cho cái công trình tu học của mình đến với các Phật tử. Và rồi mình hỏi thăm ít nhiều về đất Úc qua Thầy. Tuy nhiên sau đó thì có cơ hội ở Lộc Uyển thì mình nghe một thầy người Việt Nam nhưng sống trên đất nước này, xuất gia. Thầy kể chuyện rất là nhiều về đất Úc, cho nên mình cũng biết một chút trước khi mình đặt chân đến cái quê hương này. Và thưa các vị, một trong những điều nó gây cái ấn tượng rất lớn đó là thầy đó thì kể lại là có những lần Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài qua đây Ngài giảng pháp thì rất là đông người. Rồi mình cũng thắc mắc, do vì ở đất Mỹ nhưng mà mình cũng chưa hề có một cái cơ hội tốt lành là dự những buổi giảng pháp của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Mình hỏi chứ rồi ông cụ nói giảng pháp ra làm sao. Thầy kể chuyện là nói ông cụ giảng thì nó không có hay chi, nhưng mà cái điều kỳ lạ là khi ông bước vô đạo tràng thì cái năng lượng của sự yên bình, của lòng thương yêu nó rất là đậm đà, làm cho tất cả hội chúng người ta đều cảm nhận được cái sự tươi mát thấm vào trái tim của họ. Và thưa các vị, những điều đó nó đánh động tâm thức mình, rồi làm cho mình cũng có một cái thao thức là sẽ có khi nào đó Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài giảng pháp thì mình tham dự. Và một trong những buổi mà mình ôm tập đi học mà nó gây ấn tượng mạnh mẽ nhất, đó là mình đi dự những cái buổi giảng pháp của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Mình kể một chút chuyện về cái con người vô cùng vĩ đại. Và kỳ thực hành tinh chúng ta bây giờ thì cái bậc đạo sư lớn nhất, có uy tín rộng vô cùng, vượt cả biên giới quốc gia, đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Và mình tham dự một buổi giảng pháp của ông cụ vào dường như tháng 4 vừa rồi, ở một cái trung tâm rất là lớn. Mình không thể lường được là có tới khoảng 10.000 thính chúng đi vô nghe pháp. Và không phải vô phi như các vị ở đây, tức là phải mua một cái vé dường như là 50 tới 70 tới 100 đồng tùy theo cái chỗ ngồi người ta đi dự một buổi pháp thoại của ông cụ. Và thưa các vị, mình đi vô cũng rất sớm và mình ngồi mình chiêm ngưỡng thử coi ông cụ xuất hiện ở trên sàn diễn, tức là xuất hiện ở trên pháp tòa, cái phong độ nó ra làm sao. Nhưng mà đúng thật là nghe không bằng thấy. Tới chừng Ngài từ bên ngoài Ngài bước vô thì thấy cả một hội trường thính chúng 10.000 người im lắng. Và nghe cái không gian nó rất là mát mẻ, nó đầy năng lượng của sự từ bi có mặt. Và đối trước 10.000 thính chúng, thưa các vị, cái điều mà ấn tượng nhất đó là Ngài rất là tự nhiên. Người ta giới thiệu về Ngài thế này thế nọ thế kia, rồi Ngài vô Ngài cười, ngồi trên cái ghế rất lớn, Ngài lúc la lúc lắc thử cái ghế này nó có chắc hay không. Rồi thấy cái pháp tòa nó rất là rộng thế này, Ngài nói cái ghế này ngồi để ngủ cũng ngon lắm. Rồi ông khòm xuống, ông mới cởi dây dài, rồi ông ngồi, ông nói chuyện, và những cái điều ông nói nó vô cùng giản dị. Và ta thử hình dung là một cái con người nói năng bằng tiếng Tây Tạng, Rồi một đoạn thì ông cụ dừng lại để người ta dịch ra tiếng Anh. Thì cái quá trình chuyển ngữ từ tiếng Tây Tạng qua tiếng Anh thì mình hình dung là nó đã rớt đi một số câu cú và ý nghĩa rồi. Và điều thứ hai nó quan trọng nữa là bắt mình vừa nói vừa dừng như thế thì chắc là mình nói không có được, ý tứ nó không có mạch lạc, nó không có tuôn chảy. Còn đằng này ông cụ nói một đoạn, cụ dừng, rồi người ta dịch một đoạn, sau đó cụ nói tiếp. Và cái điều nó vô cùng dễ thương là cụ nói chuyện một hơi, rồi cụ thích chí thì cụ có thể lượm một tờ báo lên cụ đọc một cách bình thường thôi. Rồi ví dụ như ngứa lưng thì cụ cứ gãi thoải mái, chứ không có bận điều gì về cái chuyện trước mặt 10.000 thính chúng thành phần tri thức người ta đang nhìn ngó gì cả. Tức là rất ư là tự tại, rất ư là tự nhiên, mà cũng rất ư là từ bi. Và một cái ấn tượng mà mình nhớ rất là dễ thương đó là khi cụ nói chuyện thì cả hội trường người Mỹ người ta cũng không cần nghe cụ làm chi. Tại vì tôi để ý là có một số người, người ta không buồn nghe, không buồn đeo cái phone để nghe gì cả. Và họ cứ nghe ông nói tiếng Tây Tạng, họ nhìn ông cười thôi, rồi họ cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc thôi. Thì các vị hình dung là cái năng lượng từ bi của một người tu nó tỏa ra, ta không lường được là nó lây lan trong không gian vô hình ra làm sao. Rồi chuyện thứ hai, mình cũng nói về Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Mình có một người Phật tử ở Việt Nam, vị Phật tử kia hành hương qua Dhammasala, tức là qua cái trung tâm của Phật giáo Tây Tạng trên đất Ấn. Và thông thường một buổi dạy pháp của Ngài hay là một buổi làm lễ của Ngài thì nó hàng vài nghìn người quỳ trước sân rất là đông. Và mình hình dung là một người Việt Nam đi qua đó hành hương đâu có cơ hội đến gần Ngài được, cho nên quỳ rất là xa ở ngoài sân thôi. Và cô nghe người ta đồn rằng Ngài Đạt Lai Lạt Ma là Quan Âm tái sinh, tức là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm giữa cuộc đời. Cho nên chỉ quỳ ngoài sân, chỉ hết lòng hướng về Ngài Đạt Lai Lạt Ma, chỉ hướng về, chỉ khấn một câu nói, nếu thực Ngài là tái sinh của những vị thánh giả giữa cuộc đời này thì xin Ngài hãy biểu hiện một cái điều gì đó để cho con, để cho con khởi được cái niềm tin tam bảo. Tức là Ngài có thể Ngài ra Ngài dẫn con đi vô thì con mới tin Ngài là tái sinh của một vật thánh giả. Thì thưa các vị, mình hình dung coi là hàng ngàn con người mà một con người Việt Nam quỳ phía sau rất là xa, chưa hề tới gặp mặt Ngài, chào Ngài lần nào ấy, vậy mà trong kia Ngài cười, cười kha kha một tràng là Ngài sai một vị tăng ra cái chỗ gốc đó, kêu cái người đàn bà đang quỳ phía đó mặt như vậy, tóc tai như vậy, vô đây cho ta. Và thế rồi chị đi vô, chị nói con rất là tim của con nó đập liên hồi, con không ngờ là cái sự kỳ diệu vô cùng nó xảy ra trong khi con khấn thầm trong tâm thức con mà Ngài có thể sai người dẫn con vào. Thế rồi chuyện thứ ba, thưa các vị, là có một lần Ngài mở khóa tu ở vùng Trung Mỹ. Thông thường khóa tu của Ngài mở ra thì người Mỹ ở tham dự rất là đông. Và ông cụ thì ở khách sạn và là một yếu nhân, tức là vừa là người lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng cũng vừa là người quốc vương của đất nước Tây Tạng. Khi Ngài xuất hiện thì người ta bảo vệ Ngài như là bảo vệ một nhân vật quan trọng, gọi là bảo vệ yếu nhân đó. Phải có rất là nhiều người cảnh sát chìm bảo vệ Ngài. Thì cái sự chăm sóc và bảo vệ Ngài nó rất là kỹ lưỡng. Do vậy cho nên Ngài ở một cái hotel riêng biệt. Và khi Ngài xuất hiện thì ít có ai có cái cơ hội gần gũi tiếp xúc với Ngài, và người ta cũng không biết Ngài ở đó. Thế rồi cái dịp tình cờ đó là Ngài từ thang máy, Ngài bước từ thang máy bước ra, gặp một vài người nhân viên của khách sạn kia. Họ đón Ngài, họ chào thôi. Tức là một con người lạ từ trong thang máy bước ra thì những người nhân viên như lau phòng, như là dẹp dọn giường chổng vân vân, trên con đường đi họ gặp Ngài thì Ngài gặp, Ngài dừng lại hỏi vài câu tiếng Mỹ: chị tên gì, chị có khỏe không, chị có phải là người ở đây không, vài ba câu thôi. Thế nhưng mà cái người nhân viên lau dọn khách sạn kia tạp dịch trong khách sạn kia. Họ cảm thấy như là có một cái luồng từ trường nó thấm vào thân tâm họ, nó làm cho bao nhiêu buồn phiền, giận tức, bất an tự nhiên nó lắng đâu mất, tự nhiên là chỉ tràn ngập niềm vui cả một ngày. Rồi cái chuyện này nó được lây lan do vì một người nhận ra, rồi nhiều người khác cùng nghe điều đó, cho nên ngày hôm sau Ngài Đạt Lai Lạt Ma vừa từ thang máy bước ra thì thấy hai bên đường đi vậy rất là đông người đang đứng hai bên đợi Ngài ra để chào thôi. Thế rồi Ngài cũng đi ngang qua những người tạp dịch đó, Ngài hỏi những câu rất là xã giao bình thường: anh có khỏe không, chị có vui không, làm ở đây có nhiều tiền không, vân vân. Và mình hình dung là cái khóa tu mở ra tới ngày thứ năm thì hầu như là cái giờ ông cụ đi ra từ thang máy là người ta sắp hàng hai bên dài theo lối đi, tức là toàn bộ nhân viên của khách sạn kia đều đón Ngài, chẳng làm chi nhiều cả, chỉ cần Ngài đi ngang qua hỏi thăm một vài lời, thế là họ nghe lòng họ mát rượi cả một ngày đó, tức là niềm vui nó tràn ngập thân tâm họ. Và cái điều này thưa các vị, khi mình nghe nói thì mình không có minh chứng được, tới chừng cái cơ hội đến đó là mình có dịp đi nghe Ngài một buổi pháp thoại thì mình thấy đúng nó là như vậy. Người Mỹ thưa các vị nó không giống như người Việt chúng ta, cái gì mà nó không có lợi ích hiện thực, tức là họ không có chiêm nghiệm được lợi ích đến họ thực sự thì đừng hòng họ đến cho mất công. Thế mà rồi cứ mỗi lần Ngài qua thì phải mướn những cái nơi chốn chứa khoảng 10,000 thính chúng, và người ta lũ lượt đi vô để nghe Ngài giảng pháp như trải hội. Và nội dung bài giảng thì thưa các vị, Ngài cũng không nói chi nhiều, những câu chuyện về lòng thương yêu thôi. Nhưng mà thưa các vị, có khi người ta không buồn nghe nội dung của ông cụ giảng làm chi, họ chỉ cần vô nhìn thấy phong cách của ông ngồi, tư thế của ông khi giảng pháp, rồi cái năng lượng lành của ông nó tỏa sáng, nó phủ trùm cả hội chúng, là họ có được cái niềm vui cả một ngày đó là họ về thôi, ngần ở việc thôi. Tiếc là tôi không có năng lượng chi, cho nên tôi ngồi đây thì các vị cũng cảm thấy rất là nóng bức chứ không có mát mẻ chi. Nhưng mà thưa các vị, còn một vài điều mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma nó rất là hay, và mình kể ra đây luôn trước khi chúng ta nói đôi điều về cái năng lượng của yêu thương. Có một lần người ta tới phỏng vấn Ngài, người ta hỏi Ngài một câu là: theo cái nhìn của Ngài thì tôn giáo nào tốt nhất? Và cái người hỏi câu hỏi này thưa các vị, họ chắc mẻm ở trong tâm thức họ là ông sẽ đáp cái câu là đạo Phật tốt nhất, tại vì ông là người tu Phật mà. Thế nhưng mà họ lầm, Ngài không trả lời đạo Phật tốt nhất. Ngài ngần ngừ một chút, Ngài nói rằng: theo tôi thì tôn giáo nào dạy cho anh mở được lòng vị tha yêu thương, làm cho đời sống anh tràn đầy hạnh phúc, thì tôn giáo đó tốt nhất. Tất nhiên là cái câu trả lời của Ngài người ta dùng đó, người ta trích ra và họ gắn cái chủ đề nó là đây là những tuệ ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài trả lời phỏng vấn, tức là những lời nói tràn đầy trí tuệ. Tiếc là tôi không có nhớ nguyên văn, tôi chỉ nói lại, nhưng mà cái ý của mình nên hiểu như thế này thưa các vị: tôn giáo tốt nhất không có nghĩa là tôn giáo đó có thế lực lớn lao, và tôn giáo tốt nhất là trao cho các vị một pháp hành trì để cho các vị làm cho lòng các vị mở rộng, làm cho trái tim thương yêu của các vị có mặt, làm cho đời sống các vị nó giàu có hạnh phúc, thì tôn giáo đó được gọi là tôn giáo tốt nhất. Nó có một cái hàm nghĩa là không hề có một tôn giáo nào mà không có cái phẩm chất dạy cho người ta lành thiện. Và ý của câu nói đó có một cái hàm nghĩa là chúng ta học Phật hay chúng ta đến với những trung tâm tu học, cái điều nó vô cùng quan trọng là mình đem lời của Phật hoặc là đem những pháp môn hành trì thấm nhuần thân tâm mình, nhuần rỗi đời sống mình, làm cho mình an lạc, mình hạnh phúc. Chứ mình không phải đến với đạo để làm cho thế lực của tôn giáo nó mạnh. Hay cái ví dụ gần là thế này: mình đến với chùa hay là đến tất cả những trung tâm tu không có nghĩa là mình làm cái gì cho cái trung tâm nó có được thế lực, có được cái bề thế, mà mình đến nơi đó để mình lấy những cái rất là tinh hoa của giáo lý đạo Phật đem về nhuần nhội thân tâm mình, tức là anh hãy quy chiếu mọi thứ anh học trở về đời sống tự thân anh, học Phật để nhuần nhội thân tâm, để làm cho đời sống mình an lạc hạnh phúc, chứ không phải học Phật để mình làm cái việc là làm cho giáo lý đạo Phật được dương danh với đời. Đến với chùa không có nghĩa là mình làm cho thế lực của chùa nó mạnh thêm, hay là ông thầy đó có được uy thế, có nhiều Phật tử tín đồ. Và đến với chùa hay là đến với đạo Phật hay đến với các vị thầy là để đem giáo lý đạo Phật mình học được quy chiếu về tự thân, để làm cho đời sống mình giàu có, đời sống mình an lạc, đời sống mình hạnh phúc. Cho nên cái điều này nó vô cùng quan trọng đối với người Phật tử chúng ta. Bằng không thì thưa các vị, mình cứ đem đời sống của mình là mình luyện vào hết tổ chức này tới tổ chức khác, và mình vô tình làm cho cái tổ chức này nó phân hóa với một tổ chức khác, làm cho cái chùa này chống đối với một chùa kia. Hoặc là mình theo truyền thống của Tịnh Tông thì mình bài bác Thiền Tông, hoặc là theo truyền thống của Mật Tông thì mình bài bác truyền thống của Tịnh Tông hoặc Thiền Tông, vân vân. Tức là càng đến với đạo, càng đến với chùa thì chúng ta càng chia rẽ, càng phân hóa, càng kỳ thị, càng lắm việc xảy ra trong đời sống của chúng ta. Cho nên ý của cái câu Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói rằng tràn đầy trí tuệ, đó là các vị hãy đem Phật Pháp thấm nhuần vào đời sống các vị, làm cho hương vị đời sống của mình nó tràn đầy cái phẩm chất yêu thương, để làm cái món quà tặng lại cho chính mình và người thân. Thì đó là cái câu Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói, mà người ta gọi những câu Ngài dạy đó là những tuệ ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Và còn vài điều của Ngài Đạt Lai Lạt Ma nó gây ấn tượng rất là đậm. Cái điều Ngài dạy trong một buổi pháp thoại đó là bản chất của anh, đó là bản chất của sự thương yêu. Anh sinh ra từ sự thương yêu, anh có mặt giữa trần đời này từ sự thương yêu, rồi anh rời hành tinh này anh ra đi, cũng rời hành tinh này ra đi trong sự thương yêu. Và nếu đời sống con người mà không biết được cái nền tảng căn bản này thì họ bất hạnh. Hay nói một cách khác, anh tồn tại giữa cuộc đời này từ lúc trong thai mẹ cho tới có mặt giữa nhân thế, cho tới trưởng thành, đi vào đời, làm được bao nhiêu việc, cho tới xuôi tai trả hình hài về với đất bụi phù du, thì anh được ngàn vạn cái nhân duyên nuôi dưỡng anh. Và tất cả nhân duyên ấy nếu không yêu thương, không trìu mến thì anh không thể tồn tại được. Và bản chất của anh nó được nuôi bằng cái điều kiện như thế. Thế mà anh hủy hoại cái năng lực tự hữu có trong trái tim anh, tức là năng lực thương yêu. Thế thì anh tự hủy hoại chính đời sống anh. Đó là trong một buổi dạy Ngài có một cái sự truyền đạt. Đây là một thông điệp nó vô cùng hay. Và từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta nhìn lại đời sống chúng ta để trắc nghiệm thử, hay là để quán chiếu thử coi có đúng như vậy không. Có một cái câu chuyện xảy ra rất là dễ thương nên nước Mỹ, mình kể một chút cho các vị nghe để biết là chúng ta có mặt giữa trần đời từ hai cái nguồn vốn liếng nó vô cùng quan trọng, đó là sự thương yêu của bố và mẹ. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của những ông bố. Tôi kể những chuyện này nó liên hệ rất là nhiều với đời sống bình thường thôi. Hai bố con đi qua Mỹ, và người con trai, thưa các vị, bận biểu vô cùng, cho nên mỗi một tuần anh chỉ có mặt vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Đời sống xã hội Tây Phương nó có cái điều kỳ lạ là mọi việc người ta đều dồn lại trong cái ngày Chủ Nhật để giải quyết. Ví dụ như dỗ chạp, cưới xin, bằng hữu thăm viếng nhau. Ở Việt Nam thì người ta còn có ngày, nhưng mà thưa các vị, ở đất nước Tây Phương này, do vì đó là đất nước công nghiệp cho nên cái sinh hoạt của chúng ta thường thường người ta chọn ngày Chủ Nhật là thuận lợi nhất. Có phải vậy không? Thậm chí là ông bà mình mất, ở Việt Nam thì người ta còn có ngày nọ ngày kia. Thế nhưng mà ở Mỹ thì cái ngày nào không quan trọng, cái chuyện quan trọng là ngày Chủ Nhật, để làm lễ, hoặc là đi thiêu, hoặc là rải tro, hoặc là nhập liệm, vân vân. Thì cái tình trạng này nó cũng xảy ra nơi người con trai kia. một tuần đi ngang qua bao nhiêu việc mệt nhọc, cho nên cuối tuần thì anh ta phải, một là giải quyết chuyện cá nhân, đó là chuẩn bị cho thức ăn thức uống để đi làm một tuần tới. Thứ hai là giải quyết cái chuyện bằng hữu thù tạc này, đám cưới, đám hỏi, cưới xin. Thế cho nên cái thì giờ ngồi chơi với ông bố của mình ở Việt Nam, mình bảo lãnh qua được 5-10 năm đó, không có thì giờ nhiều lắm. Với lại có chuyện gì đâu để mà nói. Hai thế giới của người già và người trẻ dường như nó có một khoảng cách. Rồi cái điều thứ hai nữa thưa các vị, dường như con trai với bố nó có một khoảng cách rất là lớn, con trai với mẹ thì khoảng cách ít hơn, nhưng mà những chàng con trai với ông bố thì dường như nó có một cái gì đó nó khó có thể tạo được cái sự thân tình giống như con với mẹ. Thậm chí con gái với mẹ cũng dễ gần, con trai với mẹ cũng dễ gần, mà con trai với bố thì rất là cách biệt. Và người con trai này, thưa các vị, trong quá khứ thì ông cha rất là nghiêm ngặt, cho nên ảnh cũng không mấy gì thân thiện với bố. Bảo lãnh bố qua và nghĩ rằng là một tuần như vậy mình đã cung cấp chuyện ăn, chuyện ở, chuyện mặc nó đã đủ rồi. Và thỉnh thoảng một vài tuần lễ bố cần đi bệnh viện hoặc là đi thăm bạn bè hoặc là đi chùa chiền thì mình chở. Như thế thì nó hoàn thiện được cái trách nhiệm của một người con rồi. Cho nên anh không buồn là ngồi chơi với bố trong khi ông già rất là tội. Mình thử hình dung là đời sống của những người Việt trên đất nước Tây Phương. Tôi không biết ở Úc thì ra làm sao, nhưng ở Mỹ thì tình trạng này nó rất là nhiều, thưa các vị. Khi con cái lớn rồi nó đi làm xa, nó không buồn về, chỉ còn hai ông bà già ở nhà thui thủi mà thôi. Thế rồi cái nỗi khó khăn nó xảy ra, đó là một người ra đi, tức là chồng hoặc vợ ra đi rồi thì người còn lại, thưa các vị, nó vô cùng là cô đơn, nó vô cùng là quạnh quẽ. Có những trường hợp người mẹ ở nhà mất cả tuần rồi người ta mới phát giác ra. Trường hợp này ở Mỹ thì nó rất là nhiều. Và cái may mắn đó là khi cái cặp vợ chồng người Việt già mà người chồng chết trước thì đó là phước lành này. Nếu mà người vợ chết trước còn ông chồng ở lại thì rất là thui thủi, thưa các vị. Tại sao như thế? Do vì tâm thức của các ông thì rất là nhiều tự ái. Với bà mẹ thì bà còn la lối, bà còn gọi điện thoại trách cứ đứa A đứa B, nhưng mà với cha thì đừng có hòng, về thăm thì thăm, không thăm thì thôi, chứ còn chưa hề mở miệng than thở một lời. Bệnh thì chết chịu thôi chứ chưa hề nói một câu than phiền gì về con cái cả. Rồi cái người bố này cũng thế, ông rất là thèm đứa con mình vào những ngày nghỉ nó ngồi là nó chơi với mình một buổi, hoặc là nó đi làm về nó thấy mình ngồi trên sofa đón đợi nó về, nó hỏi bố nay có khỏe không, bố ăn gì chưa, chỉ cần vài lời đủ ấm lòng rồi. Nhưng mà thưa các vị, với những người con trai kia thì anh nghĩ rằng những việc anh làm đã đủ và không hề thiếu cái chi cả, cho nên đời sống vật chất như vậy là đủ trả hiếu rồi, đâu cần làm cái gì thế. Thế là anh đi làm về thì anh vứt cái túi đồ đó, anh leo lên phòng, một là chơi game. Và cái chương trình đó bây giờ nó lấy hết thì giờ của con em chúng ta, và nó lấy hết thì giờ của những người trung niên nữa, chứ không phải là con em chúng ta là những người trẻ đâu. Và ông già thì cứ thui thủi vậy, đợi từ sáng cho tới chiều con mình về, rồi hỏi được một câu thôi, con mới đi làm về, nó gật đầu vậy, nó không buồn trả lời, rồi nó đi mất. Rồi quả quằn lắm, một vài tuần ông năn nỉ nó, thôi con hôm nay rảnh con chở bố đi, thì nó sùng sằng, sau đó thì nó nhín chút thì giờ nó chở đi cho. Và cái cơ hội vô cùng hiếm quý đó là được ngồi chơi với con, được nói chuyện với con. Rồi một ngày chủ nhật đó, trời không đủ đẹp cho nên nó không có xách xe đi chơi, nó ở nhà. Cái ông mới bài chuyện, ông nói con à, bố muốn thay mấy chậu bông, thôi con giúp bố con kéo giùm mấy cái chậu này, tại vì nó nặng quá, bố không có thể tháo nó ra được. Thế rồi anh chàng nghe lời bố đi ra, thì ông bắt cái ghế rất là thấp ông ngồi, và ông nhìn cái đám quạ nó đang đậu trên cành cây phía trước. Ông hỏi con à, con nó là con gì vậy con? Nó nói con quạ. Thế rồi ông lay quay hơn hỏi chứ, con nói con gì vậy con? Nó nói con quạ. Tức là cái lời đáp thứ hai nó đã hơi nặng lời một tí rồi. Và ông vô cùng kiên nhẫn, ông hỏi lần thứ ba nói: con nói con gì vậy con? Nó nạt cho con, nói: con nó nói cho bố biết đây là con quạ. Con quạ, con bố có biết không? Sao lại hỏi hoài như vậy? Ông không nói gì hết, ông đi vô. Ông rửa tay xong, cái ông lục ở dưới đáy vali của ông á, một cái cuốn rất là mỏng mỏng, cũ kỹ lâu đời, bao da đàng hoàng. Rồi nó nói xong, nó cũng cảm thấy có một cái chút gì đó hơi ân hận, cho nên nó bỏ nó đi đi vô. Thì ông ấy cầm cái cuốn sách cũ kỹ của ông, nó ca cụm từ Việt Nam đang qua. Dù rằng đi qua Mỹ thì đi, nhưng mà những món gì thì bỏ, nhưng mà những cái kỷ vật ông không bỏ. Ông đưa cho nó, ông nói: này con à, đây là cái cuốn mà bố đã cất từ Việt Nam lúc mẹ con còn sống đó. Con có khi nào rảnh con hãy đọc. Và nó không buồn đọc. Thế rồi thưa các vị, tuần sau nó đi làm miền biển, nó không buồn về. Và cái chuyện đó rất thường xảy ra. Khi nào nó nổi sùng với bố nó thì nó không về, Chủ nhật nó mới về thôi. Thế rồi tới ngày thứ năm, thứ sáu, lòng nó rất là bồn chồn. Nó nghĩ rằng chừng như có cái gì đó xảy ra. Thế rồi chiều thứ sáu anh lật bật về. Nhưng mà thưa các vị, con đường của xứ Mỹ, nhất là đường từ thành phố Los mà vào ngày thứ sáu thì nó kẹt xe, có khi mất 3 tiếng đồng hồ mới đi về được. Về tới nhà đã tối rồi. Thì nó vô cùng là hoảng loạn, do vì nó thấy cái hiện tượng gì rất là lạ trong nhà. Và vội vàng mở cửa vô thì thấy nhà quan cửa lặng, dường như là cả tuần nay bố mình dường như chưa dậy. Thế rồi nó bàng hoàng chạy qua mở cửa phòng thì thấy ông cụ nằm nửa trên nửa dưới, đã chết từ nhiều ngày rồi. Và tới chuyện ông cụ mất rồi, nó thấy lòng vô cùng ân hận và không biết phải làm sao. Và thưa các vị, cái việc sẽ đến đó là khi người ta ma chay đưa đón xong đâu đấy rồi, về nhà cảm thấy là nhà rất là trống trải. Hồi bố mình còn sống thì mình cảm thấy như là không có gì mà bận tâm cả, thấy nó rất bình thường. Thế nhưng mà tới chuyện ông mất rồi, đi làm về bước vô nhà cảm thấy nó rất là lạnh, rất là vắng. Nó khác vô cùng so với những ngày ông còn sống. Thế rồi anh ngồi trên sofa đờ đẫn nhớ lại những cái điều mà mình đã hành xử với ông từ lúc bảo lãnh qua Mỹ tới hôm nay. Chừng như mình chưa làm được cái chi để cho ông vui lòng cả. Chỉ làm được một việc đó là cho ông ăn, cho ông mặc đủ đầy. Ông cần tiền cho ông tiền thôi, mà ngần đó không phải là cái điều của những bậc bố mẹ mong muốn. Thế rồi nhìn lại, thấy cái cuốn sách bìa đen còn nằm vất vưởng trên sofa. Anh ấy mày mò anh mở ra, anh thấy ông già để một cái sợi dây ngăn cái chỗ ông già muốn cho mình đọc. Anh mở ra vậy. Thì ngày tháng năm đó, anh tính lại, cách nay tới 30 mấy năm. Lúc đó anh mới chừng 53 tuổi chứ chưa đủ lớn. Thì trong đó ông cụ ghi thế này: chiều nay tôi đang trồng cây, thằng bé con nó chạy ra lẩm đẩm chạy quanh tôi. Nó chạy một vòng, nó hỏi: bố à bố, con đó con gì vậy bố? Tôi nói: con đó con quạ đó con. Và tôi đếm ra thì nó chạy một vòng, nó trở lại nó hỏi, nó chạy một vòng, nó trở lại hỏi 25 lần như thế. Và mỗi một lần nó hỏi, tôi nghe trái tim tôi nó tràn đầy sự yêu thương. Tôi vô cùng là sung sướng, tôi chưa hề cảm thấy phiền muộn gì khi con nó nói lập ba lập bập, nó hỏi tôi con đó con gì đó bố. Thưa các vị, đọc xong những dòng chữ ra anh tràn đầy hối hận, nhưng mà chuyện nó vô cùng muộn. Thế thì thưa đại chúng, có những điều mình thấy nó rất là bình thường. Ví dụ như các vị sinh ra từ các bậc bố mẹ, các vị lớn rồi, mắt của các vị hướng về phương xa, chứ các vị không có điều kiện nhìn lại nơi của mình đã thừa hưởng cái ân đức vô cùng lớn, đó là công sinh dưỡng của bố mẹ. Mình cứ rượt đuổi công danh, rượt đuổi cái chi nữa, rượt đuổi người mình thương. Rồi sau đó thì mình lo lắng cho thế hệ con cái của mình, lo lắng chuyện cơm cháo gạo tiền, và mình quên rằng trong đời sống này ta có được một mảnh hình hài, và ta có được đời sống tới hôm nay là từ những cái chiếc nôi ban đầu là bố mẹ nuôi ta. Và nếu những giây phút đầu mà người mẹ không có chăm sóc các vị, không yêu thương các vị, thì cái hạt mầm bé nhỏ trong thai kia không có cách gì tồn tại được. Thế cho nên cái vốn liếng quý nhất của một đời người, và trong những buổi giảng pháp của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài hay gọi để chúng ta nên chiêm nghiệm điều này, đó là cái vốn liếng lớn nhất của đời người để anh trưởng thành cho tới hôm nay, để anh đi đứng trên cuộc đời này, đó là tình thương yêu của bố và mẹ đã tặng cho anh, mà không có một cái điều kiện gì đòi hỏi đáp trả cả. Chỉ có những đứa con đòi bố mẹ phải có điều kiện nọ, điều kiện kia, nhưng mà với bố mẹ dường như tấm lòng họ không hề đặt điều kiện gì với con cái của mình cả. Đó là cái vốn lớn nhất giữa trần đời này, mà ta nương nơi cái nguồn vốn lớn đó để ta có mặt một hình hài. Đó là cái điều đầu tiên. Cho nên lâu lâu thưa các vị, nếu các vị vẫn còn là những người còn cha còn mẹ hiện tiền, thì các vị nên nhìn lại. Có khi các bậc sinh thành của ta không phải cần cái món tiền của ta gửi về, mà cái cần hơn nhất đó là lâu lâu hỏi một lời, lâu lâu thăm một lần. Đó là cái điều nó vô cùng là cần thiết đối với người già. Người già họ không ở với các vị lâu, và tới chừng họ ra đi rồi, lúc đó các vị mong muốn là gặp lại họ không còn gặp được. Cho nên hãy trân quý những gì mình đang có, bằng không thì có những lúc các vị ân hận thì nó rất là muộn màng, không có tìm lại được. Đó là điều thứ nhất mình gửi đến các Phật tử, để các vị có cái cơ hội chiêm nghiệm vào đời sống của mình để nhận ra điều này. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, trên đời này dường như không có cái của gì nó quý bằng hình hài của các vị cả. Các vị nhìn coi là nếu ta có một núi vàng hay là một núi kim cương đi cho nó oai, kim cương nó mắc hơn vàng phải không? Thế nhưng mà các vị tật bệnh, các vị ốm đau, hoặc là các vị không còn trí nhớ nữa, thì cái núi kim cương hay núi vàng kia không còn nghĩa lý gì cả. Rồi nếu cái sự việc nó xảy ra đó là của tiền còn nguyên đó, nhưng mà con người này nó đã ra đất, tức là nó đã chấm dứt hình hài thọ mạng, thế thì của báo kia nó cũng không còn nghĩa lý gì cả. Cho nên ý thứ hai mình thưa với đại chúng để cho các vị lưu ý là trong mọi của quý giữa đất trời này, quý nhất là đời sống của các vị, chứ không phải là những cái sở hữu bên ngoài. Tất nhiên là không có một đời sống nào không có những cái nhu cầu tất nhiên để tồn tại cả. Ví dụ như này cơm ăn, này áo mặc, này nhà ở, này người thân, này bao nhiêu mảnh tình chung quanh bao bọc đời sống chúng ta để chúng ta tồn tại. Nhưng mà nên nhớ cái điều vô cùng quan trọng là đời sống của chính tự thân các vị, nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nói như thế không phải là đạo Phật dạy cho chúng ta cái điều gì nó vô cùng vị kỷ. Nói như thế để chúng ta quy chiếu về một điều nó vô cùng quan trọng là nếu anh không biết trân quý đời sống anh không biết thương anh, thế thì anh cũng không có khả năng thương được ai. Đời sống mình còn hủy hoại, mình còn chà đạp, mình còn đốt mất đời sống mình từng đoạn, thế thì chắc chắn một điều là mình không có trân quý bất cứ đời sống ai bên cạnh của ta cả. Và cái chuyện này nó rất đúng thưa các vị. Tôi dùng một cái câu chuyện ví dụ thì các vị thấy. Có ông nhà giàu kia, ông có thằng con. Ông nói My là một đứa con sinh ra trong cái điều kiện giàu có, cho nên My chưa biết quý trọng đồng tiền đâu. My phải đi làm có tiền My mới biết giá trị của từng đồng tiền. Thế rồi ông bắt nó không được đem theo đồng xu nào hết, ra khỏi nhà ta, 10 hôm sau trở lại đây đem một số tiền ngần đó ngần kia đem về, để minh chứng là ngươi đã từng đổ mồ hôi nước mắt để có đồng tiền, thì ta mới cho phép ngươi thừa hưởng cái điều kiện tiện nghi trong gia đình của ta. Bằng không á thì không được phép về nhà. Đó là cái cách huấn luyện của những ông cha trong quá khứ. Và thưa các vị, bà mẹ nào cũng thương con, cho nên ông ra lĩnh là một tuần sau mang về 500 đồng. Cái bà lén lén mà lấy 500 đồng mà đưa cho nó thôi đi con, đừng có xài bậy nha. 7 ngày sau trở về đây đưa cho bố con. Và tới chừng nó về, nó đưa cho bố, nó cười hí hay hửng, nó nói đây nè con làm được ngần đó tiền. Ông cầm ông ném vô lò lửa. Cái nó dường như nó rất là vô cảm, nó cảm thấy không có gì bận biểu cả. Cái ông cười, ông nói tiền này không phải tiền của mi, mi hãy đi. Và lần thứ hai mi mang tiền của chính đi làm bằng mồ hôi nước mắt thì ta mới tin. Thế rồi lần thứ hai nó đi ra, lần này thì bà không dám đưa tiền nữa. Và biết cái ông chồng của mình vô cùng là khó khăn, và ông có thể trách nhiệm được thằng nhỏ này. Thế rồi lần sau, một tuần đi qua, hai tuần đi qua, nó làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, có được chưa tới 500 đồng thôi thưa quý vị, mới có 200 đồng mà thôi, đem về đưa cho ông. Ông nói dẹp, tiền này không phải tiền của mình, ném vô lò lửa. Chích kế tiếp, nó lật đật nhào vô, nó bưng lửa lấy liền, phóng tay phóng chân hết. Ông cười kha kha, nói đúng, tiền này tiền của mình kiếm, ta mới tin. Thưa quý vị, câu chuyện này nó minh chứng cho chúng ta một điều là nếu đồng tiền không phải là đồng tiền mồ hôi của các vị thì các vị coi nó ra làm sao? Rất nhẹ như gió mây bay. Tiền trúng số thưa các vị, người ta dễ tiêu phí và cái vèo là sạch tình xanh. Thế nhưng mà tiền do chính bàn tay mình làm thì nó vô cùng có giá trị, tại vì mồ hôi và nước mắt của mình đổ ra. Và từ câu chuyện đó nó quy chiếu về cái điều mình muốn thưa, đó là khi các vị biết trân quý đời sống của chính các vị thì các vị mới nói cái việc là tôi thương người bên cạnh. Còn nếu ngay tự thân các vị mà mình chưa tu tập được, chưa trân quý hình hài của mình cho đủ, chưa cảm thấy sinh mạng này nó vô cùng giá trị, thế thì mình sẽ chà đạp lên những cái sinh mạng gần gũi mình rất là dễ dàng, mình hủy hoại họ rất là dễ dàng. Mình đã từng nếm khổ đau, đã từng trải nghiệm nỗi buồn, đã từng bị người ta xúc phạm và làm tổn thương, thì mình mới biết như thế nào là sự tổn thương nó làm cay đắng lòng, rồi mình mới tránh đi được cái tình trạng đó mình gây ra người. Do vậy thưa các vị, ý thứ hai mình muốn chia sẻ đó là đôi khi chúng ta hãy nhìn lại để trân quý hình hài này cho đủ. Bằng không á thì các vị có một mảnh hình hài nó xứng đáng như một núi vàng, nhưng mà các vị luyện nó vào dòng chảy thời gian để cho nó chìm mất trong cõi vô thường rất là dễ. Thế rồi cái điều kế tiếp đó là thế nào là trân quý đời sống của chính các vị. Người ta có một cái thử nghiệm, đó là nếu anh sống hợp lý, nếu anh biết chăm sóc sức khỏe của anh cho đàng hoàng, nếu anh biết chăm sóc tâm của anh cho nó đàng hoàng, thì cái tuổi thọ của một con người trung bình tới 160 tuổi, chứ không phải là 80 tuổi hoặc 90 tuổi như chúng ta. Kỳ thực đôi khi chúng ta sống 90 tuổi nhưng mà không phải là người sống được 90 tuổi đâu. Tại sao? Tại vì 10 năm cuối đời mình không phải sống để sống một con người đàng hoàng đâu thưa các vị. Trí nhớ lẫn lộn, không còn nhớ, không còn vận hành tốt. Một người già mà trí nhớ nó chìm mất vào cõi hư vô, chỉ còn đời sống thực vật thôi, nằm ngoẹo đầu trong cái nực sinh hom để cho người ta lật qua lật về, để người ta cấm ống ăn, cấm ống thở, cấm ống đi tiểu giải, thế thì cuộc đời đó kéo dài càng làm tội tình cho một hình hài chứ không quý chi cả. Thế cho nên được đánh giá là tuổi thọ 80-90 đó là tuổi thọ nó vô cùng là tốt lành, vô cùng hoàn thiện, sống tràn đầy cái sự tươi trẻ như thở thanh xuân. Có nghĩa là hình hài thì già nhưng mà tâm thức tràn đầy niềm vui và tràn đầy sự hưng phấn, không có buồn phiền, không có giận tức, không có ủ ê, không có bị chìm ngập trong nỗi nhớ quên, có lẫn lộn, thì người ta gọi đó là một đời sống xứng đáng. Bằng không thì các vị chỉ tính được cái năm sinh và năm mất, nhưng mà kỳ thực 10 năm hoặc 15 năm của tuổi cuối đời đó mình chìm vô cái tình trạng vô cùng thê thảm, rất là tội nghiệp cho chính mình và tội nghiệp cho người xung quanh. Cho nên nếu kéo dài tuổi già trong cái tình trạng như thế thì thưa các vị không phải là điều có phước. mà nó là cái sự tai họa cho ta và cho người bên cạnh. Thế rồi cái điều gì nó xảy ra, nó làm cho tuổi già các vị chìm trong cái nỗi khốn khổ như vậy? Cái điều chi? Thưa các vị, do vì chúng ta không biết chăm sóc sức khỏe của chúng ta ngay lúc bây giờ. Hay nói một cách cụ thể hơn, nó là do gì các vị chưa hề biết quan tâm đến cái sự tu tập để làm cho tải trọng lên tâm thức của các vị nó nhẹ, nó vơi. Các vị cứ chất nặng những cái ưu tư, phiền muộn, giận hờn, bất an, sầu khổ, nó tràn đầy, nó hoằng nặng nơi hệ thần kinh não của các vị. Thế cho nên cái sự nhớ quên nó sẽ xảy ra lúc tuổi già. Và khi mình chìm ngập trong cái lẫn lộn nhớ quên thì thưa các vị, tội trước tiên là tội cho chính mình, tội thứ hai là tội cho con cái mình, vợ mình hoặc chồng mình, tức là tội cho người thân của mình. Mà trong khi đó thì cái vấn đề quan tâm đến đời sống của chính các vị, thương yêu các vị cho đủ, các vị thực tập một vài pháp môn hành trì của Đức Phật dạy, ngay lúc này thì các vị mới có cơ may loại trừ được những cái điều bất hạnh xảy ra vào lúc tuổi già. Người ta tập thể dục hôm nay không phải để cho ngày mai có sức khỏe, mà để cho lúc nào có sức khỏe. Tập thể dục hôm nay để 10 năm sau không tật bệnh, chứ không có nghĩa là các vị tập bây giờ là ngày mai các vị không tật bệnh. Thưa, không phải như thế. Thưa các vị, cái tiến trình sức khỏe là một, cái tiến trình tuổi lớn của các vị là hai, hay là cái tiến trình phát triển của em bé, không hề là cái chuyện đột xuất bao giờ. Nó là cái quá trình rất là chậm, nó diễn ra từ từ, từng ngày một. Mình hình dung có một em bé nào vừa sinh ra trần đời mà nó đứng dậy, nó cao một thước sáu, nó hiên ngang giống như Phù Đổng Tiên Vương không? Chuyện đó chỉ có trong cổ tích mà không có trong sự thật nha. Cái sự thật đó là phải nuôi nó bằng từng giọt sữa, súng cơm, súng sữa cho nó, tức là cho nó bú, cho nó ăn. Và nó phải lớn từng ngày, chứ nào hề có cái chuyện nó vừa sinh ra rồi nó nhổ cây tre, nó cởi ngựa, nó đánh giặc ân giống như là chuyện cổ tích của Việt Nam đâu. Thế cho nên tập thể dục ngay bây giờ để 10 năm sau không tật bệnh, tu ngay bây giờ để lúc tuổi già các vị không lâm vào cái tình trạng mất trí nhớ và bị con cháu nó đưa vô trong đường sinh hoạt. Tôi không biết là Úc thì ra làm sao, chứ còn cái văn hóa Tây Phương á, dần dần con em chúng ta nó phải đi vào con đường đó chứ không có con đường nào khác cả. Tại sao? Ví dụ như hai vợ chồng nó đều có công ăn việc làm, bố mẹ già, nó không thể nghỉ, không thể nghỉ làm. Không biết Úc thì sao, mình nói chuyện ở Mỹ thôi. Không thể để cho vợ hoặc người chồng nghỉ làm ở nhà để chăm sóc mẹ hay chăm sóc bố. Tại vì một người mà nghỉ rồi thì không có cách chi trả tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền điện, tiền nước, tiền bill từng ngày hết. Thưa các vị, họ phải vật lộn với thời gian, chạy đua với việc làm. Do vậy cho nên phải đưa bố mẹ vô được sinh hoạt thôi. Mà đưa vô đó rồi thì sao? Cái tình trạng nó vô cùng thê thảm. Các vị chưa bệnh, các vị chưa già, chưa lú lẫn, mà các vị vô đó rồi thì các vị cũng lâm vào tình trạng lú lẫn và chết rất vội. Tại vì quanh mình thưa các vị toàn là những người họ sống đời sống gần với đời sống thực vật, đầu nghiêng bên vậy, nước miếng mồm chảy lòng thòng không biết lao. Rồi nhiều người thì ngồi trên chiếc xe, người ta máng một bên lủm đủm rất nhiều cái bình nha. Bình truyền vô lỗ mũi, bình truyền vô miệng, bình từ bụng truyền ra. Thưa các vị, lủm đủm cả chục cái bình như thế. Và họ kéo dài đời sống như thế. Thế thì thưa các vị, mình không thương yêu mình cho đủ, không trân quý đời sống này. Chỉ có duy nhất một lần có mặt giữa trần gian là chúng ta không biết ta có mặt nữa vào lúc nào. Thì các vị hủy hoại đời sống ngay bây giờ thì tuổi già lâm vào tình trạng nó vô cùng bất hạnh như vậy. Bệnh mà chết cái cụp, có khi nó là vô cùng hạnh phúc. Bệnh mà không chịu chết tuổi già thì thưa các vị, nó rất là tội cho tự thân của chúng ta. Mà những điều này thưa các vị, chúng ta là những người tu Phật, chúng ta có thể loại trừ được nó rất là dễ. Chúng ta có thể làm cho đời sống mình ngay bây giờ có được cái năng lực tu để có thể tránh đi cái tình trạng bất hạnh lúc tuổi già nó đến với các vị. Và cái điều này có phải là điều lo quan trọng không, hay là nó là cái việc vẫn vơ không dính gì với các vị? Thưa, Cái điều này là cái điều nó rất là gần với đời sống chúng ta, chứ không ai tránh được cả. Mình không hề đem cái điều này ra để hù dọa chi các vị. Và cái điều này là cái điều mà mọi người đều đi dần đến tuổi già, cho nên cái điều này nó vô cùng chính đáng để cho chúng ta lo. Trong những lời tuệ ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma có một câu vô cùng hay, và mình dẫn lại đây để cống hiến cho các vị. Khi người ta hỏi ông: Bạch Ngài, Ngài đi rất nhiều quốc gia, Ngài giảng pháp rất nhiều đạo tràng, có cái điều gì gây ấn tượng lớn nhất trong tâm thức của Ngài không? Ông nói: có một điều nó vô cùng ấn tượng đối với tôi, đó là con người ai cũng chết cả, thế nhưng mà họ chừng như không bao giờ nghĩ rằng họ chết, họ nghĩ rằng họ sống hoài. Điều này nó rất là ấn tượng đối với tôi. Với các vị có nghĩ như thế không? Không khác. Chúng ta cứ nghĩ cái chuyện chết là chuyện của ai, không phải chuyện của ta. Ta sống hoài. Chuyện già là chuyện của ai, không phải chuyện của ta. Ta sẽ trẻ hoài. Nhưng mà thưa các vị, không có chuyện đó bao giờ. Thế thì cái điều mình trở lại đây đó là ngay bây giờ nếu mình thương đời sống mình cho đủ, mình làm cho tải trọng của hệ thần kinh mình nhẹ đi, vơi đi, phiền muộn bất an nó rơi rụng đi, thì hy vọng rằng những năm sắp tới chúng ta không có làm khổ cho con cái chúng ta, chúng ta không có làm khổ cho chính tự thân ta. Đó là ý thứ nhất mình gợi ra để cho các vị biết trân quý đời sống chính các vị, mà hành trì một trong nhiều phương pháp Đức Phật dạy, hoặc là tu tập tinh chuyên niệm Phật, hoặc là vận dụng một ít công phu thiền tập của Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ, ứng dụng vào đời sống của các vị để loại trừ bớt những cái tải trọng nó đến với thân tâm của các vị. Rồi cái điều thứ ba là bây giờ mình tu cách làm sao. Nói quanh quanh là phải nói lại cái chuyện quan trọng. Nãy giờ mình giới thiệu sản phẩm thôi, chưa mời ăn, bây giờ mời ăn. Cái gì cũng phải quảng cáo hết. Muốn bài cho người ta tu cũng phải quảng cáo chứ, không quảng cáo mà đâu có gì tu. Hù dọa trước, quảng cáo món ăn của mình sao. Mình kể một câu chuyện vui để nó làm cho mới căng thẳng các vị cái đã, rồi nói chuyện tiếp. Ám Mỹ cũng có cái câu chuyện vui lắm. Có anh chàng đó từ Việt Nam mới qua, sống ở Mỹ, làm lương ba cọc ba đồng, chưa có cơ hội đi chơi đâu cả. Thế rồi ngã cái đùi chết mất. Xuống diêm chúa hỏi chứ: Mi qua Mỹ được bao lâu? Thưa ông, tôi mới qua có 2 năm mà. Diêm vương nói: ôi tội nghiệp ghê. Thế thì Mi đâu đã biết chi đất Mỹ? Nói: dạ đúng, tôi chưa biết gì về đất Mỹ cả. Những nơi chốn ăn chơi đình đám như Las Vegas tôi chưa từng tới. Nó tội nghiệp ghê ha. Thôi được, ân sủng cho Mi, ta cho Mi 2 cái vé phi cơ, 1 lên thiên đường tham quan thử, 2 xuống địa ngục. Và Mi ưng nơi nào ta cho Mi ở nơi đó. Cái nó thôi được, cho tôi lên thiên đường ra làm sao. Nghe người ta đồn rằng thiên đường rất là đẹp, rất là vui. Thế rồi anh lấy vé phi cơ, anh lên thiên đường. Lên đó anh thấy sao đời sống người ta nó không có gì hưng phấn cả. Người ta nhàn hạ đi tới đi lui, và cái trạng thái sống nó lừ đừ, nó có vẻ dường như mỏi mệt. Cảm đi một vòng nói: thôi biết rồi, chuyện này cũng đủ rồi, thôi cho tôi xuống địa ngục và thử ra làm sao. Thế rồi đi xuống địa ngục, anh thấy ôi sao mà nó vui vô cùng, nó nhộn nhịp vô cùng, đèn xanh đèn đỏ đèn vàng, chớp tắt, nhạc disco nhạc chi cũng có cả, nó nhảy sùm dưới đó, và nào rượu nào thuốc vân vân, cái nó ôi cha chỗ này thích ạ. Và tới chuyện trở về với Diêm Chúa, Diêm Chúa hỏi: bây giờ mới chọn đường nào? Nói: ra thưa Ngài, tôi chọn địa ngục. Nói: mi có chắc không đó? Nói: dạ chắc chứ. Nói: không đổi ý à? Dạ không, tôi quyết lòng xuống địa ngục mà. Nói: thôi được, cho mi xuống. Thế là lần thứ hai dẫn anh xuống, thì anh thấy cái cảnh trí hồi mà mình đi tham quan không có nữa, mà nào là chảo dầu sôi, nào là người cưa, nào là người xẻ, nào là núi đao, nào là rừng gươm, người ta đang hành hạ tội nhân, kêu khóc sùm. Anh nói: chà, sao chuyện lạ vậy, hồi nãy tôi thấy khác mà. Quỷ sứ nói: nãy tao quảng cáo mà. Địa ngục không quảng cáo là đâu có xuống. Thế là cái chuyện của chúng ta, đó là cái chuyện pháp môn nào đi vô để cho các vị làm cho tải trọng nơi tâm thức của các vị rơi xuống nhẹ đi. Thưa các vị, là mình hãy ý thức một điều là khi các vị cưu mang cái phiền muộn, cái bất an, hay là cái sự căm phẫn, hay là cái hờn giận trong tâm thức các vị, thì các vị cảm thấy nó rất là nặng nề, nó đè cuộc đời mình xuống, nó làm mình rất là khốn đốn. Và kỳ thực là Đức Thế Tôn gọi cái từ địa ngục nó không phải là cái gì xa vời cả, mà nó có mặt ngay nơi tâm thức của các vị đây. Tâm thức mình nó tràn ngập sự giận tức, tràn ngập sự căm thù, thì các vị đang bị nhốt trong địa ngục thiêu đốt chứ không có chi lạ cả. Nó bừng bừng, nó đốt cháy thân tâm ta. Và cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Lòng mình thênh thang, lòng mình mở rộng, lòng mình tràn đầy yêu thương, lòng mình nó có một cái phẩm chất ngọt ngào nhân ái. Thế thì các vị không cần phải ăn ngon, tự nhiên lòng các vị nó cũng tràn ngập niềm vui. Và khi người ta có niềm vui trong trái tim rồi thì thưa các vị, cuộc sống này dù nó có bị bức xúc mấy, người ta cũng vẫn cảm thấy nó vô cùng nhẹ thở, vô cùng dễ chịu. Mà khi lòng mình nó tràn đầy sự giận tức bất an, thế thì dù cho các vị ở trong một cái lâu đài, các vị vẫn thấy nó vô cùng ngột ngạt. Cái điều này rất là dễ kinh nghiệm lấy. Ví dụ như cái người mình thương á, bình thường thì thấy không làm sao, thế nhưng mà một hôm hai người ném vào nhau những cái điều cay độc mà mình giận vô cùng, mình ghét vô cùng, mình thù vô cùng, thế rồi đi làm về gặp người đó trong nhà thì các vị thấy sao? Cái nhà thì thênh thang nhưng mà thấy nó rất là chật nha. Đi vô cái đụng mặt, đi ra cái đụng mặt, cửa rộng vậy đó mà đi vô cái gặp, đi vô cái gặp. Khi có một cái ghét trong tâm thức thì lòng mình đó như bị giam nhốt trong địa ngục, thưa các vị. Và từ cái kinh nghiệm này rồi nhìn lại đời sống chúng ta, mà nếu ta căm thù ai mà tràn đầy trong tâm thức không có gỡ ra được, thì các vị hình dung cái nỗi khổ nó lớn đến chừng nào. Có một ông bố kia, thằng con nó đi học về, nó lùng bùng, nó cằn nhằn, nó nói là cái thằng bạn của nó rất là khó ưa, nó vô cùng thù ghét thằng bạn đó. Cái ông bố ông nói, bố có một cái phương pháp giúp cho con để con có thể bớt căm ghét thằng bạn, mà phương pháp này nếu con làm được thì bố trả tiền nữa. Nó hỏi phương pháp gì? Ông bố nói bây giờ con hãy mang giùm cho bố 1 ký khoai tây theo bên người, bỏ vào cặp, tối ngủ con cũng phải để một bên, đi đâu con cũng phải xách cái giỏ khoai tây đó đi theo, và trong vòng 1 tuần thì bố trả tiền cho con. Trước khi nói đến chuyện căm ghét cái đứa bạn trong trường ra làm sao thì con làm cái việc này cho bố mới đã. Và thưa các vị, khoai tây thì điều thứ nhất, qua 1 tuần lễ thì nó đã trở thành là có những củ nó bị hôi, bị ôi, bị thối đi, cho nên nó rất là khó chịu. Điều thứ hai, đi đâu cũng mang lè kè theo hết, đi chơi cũng mang, đi học cũng mang, ngồi trong lớp học cũng phải mang, về ăn cơm cũng phải để nó ngồi bên cạnh, rồi đi ngủ cũng phải để bên cạnh, và nó vô cùng là khó chịu. Rồi tới chuyện 1 tuần đi qua, nó đưa lại bố, nó nói thú thật là nếu mà bố bắt con mang thêm 1 tuần nữa, bố trả cho con bao nhiêu nghìn con cũng không bao giờ nhận. Con rất là khổ sở, tưởng chừng như có thể chết đi được với cái túm khoai tây này. Ông bố mới nói một câu, nói kỳ thực là cái sự ghét hờn bạn bè của con trong tâm thức nó còn tệ hại hơn là cái túi khoai tây của bố nữa, con có biết không? Cái sự căm thù, phiền muộn, bất an trong trái tim, điều thứ nhất là nó làm cho máu của mình, tim của mình nó hồi hộp là 1, máu mình nhiễm độc là 2. Thưa các vị, là cái điều này nó rất là hiển nhiên chứ không phải là cái điều gì người ta cường điệu cả. Khi các vị căm hận ai mà các vị gặp mặt thì cái chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Mắt của mình tự nhiên nó mờ ra hết. Cái giận nó tràn lên là nó làm mắt cho ta mờ. Nếu người nào mà cao huyết áp thì khi các vị tức giận, các vị thù ghét người ta nó lên đến một cái độ cao, thì coi chừng mình giận không làm người ta chết mà làm ai chết? Mình chết trước, thưa các vị. Mình giận mình chưa làm được gì ai, nhưng mà mình đã hại mình trước rồi. Và cái điều này nó rất là thiệt, thưa các vị. Những người mà huyết áp cao và dường như là người già dễ lâm vào tình trạng huyết áp cao, mà các vị chất chứa nỗi phiền muộn căm phẫn trong tâm thức các vị, thì giống như là các vị đang tự sát một cách dần dần, một cách chậm chậm. Và các vị đang gieo cái hạt mầm để cho cái sự đột biến, bị tai biến mạch máu nó xảy ra nơi các vị, chứ không có quý chi cả. Thế thì từ những điều mình nói, nhưng mang một túm khoai tây nó vô cùng khổ sở đối với một đứa bé. Ôm cái nỗi phiền muộn trong trái tim nó làm cho các vị tật bệnh ở gan của các vị. Và kỳ thực người nào giận nhiều bao nhiêu thì gan nó càng trở ngại bấy nhiêu, mà người nào gan có vấn đề thì họ dễ nổi giận bấy nhiêu. Hai cái điều này nó tác động lẫn nhau. Thế thì thưa đại chúng, ngay cái chuyện đơn giản vô cùng là cái chuyện phiền muộn của các vị, giận hờn của các vị, nó đã cắt tuổi thọ ta đi từng phần từng phần. Thế cho nên nếu người nào họ biết trân quý đời sống họ thì họ làm cái chi? Thưa các vị, họ phải thấy hờn giận, bất an, lo âu, phiền muộn là những loại độc tố nó đang hủy hoại đời sống tự thân họ. Nếu muốn sống tròn tuổi thọ giữa nhân thế thì ngoài con đường các vị làm cho tâm các vị vô cùng mát, dịu, lành thiện, tươi mới, an vui, tràn đầy thương yêu, thì không có con đường nào khác để giúp cho các vị cứu vãn được đời sống nó bị kéo dài trên trần đời này cả. Đó là phương pháp thứ nhất. Ta hãy quán chiếu về tất cả các phiền muộn của ta, hờn giận của ta, bực bội, bất an của ta. Nó là một loại thuốc độc. Mà người nào ôm lòng thù hận trong tâm thức, ôm lòng hờn giận trong tâm thức dày dò và nhớ bao nhiêu thì người đó tự sát mình nhanh bấy nhiêu. Thưa các vị, đó là điều thứ nhất chúng ta nên nhận diện để chúng ta loại trừ nó. Thế nhưng mà cũng có những người có gan là giận 20 năm được, giận 30 năm được. Có những người Phật tử mình biết, lâu lâu họ tới họ than phiền đó, thưa thầy, con nghe thầy thuyết pháp thì hay lắm, con cũng nghĩ rằng giận nó tàn phá sức khỏe con, nó hủy hoại tuổi thọ con. Thế nhưng mà ngay những ngày đầu con về con làm dâu bà và chồng con bỏ cay đắng vô cùng, bỏ cay nghiệt quá, cho nên con có thể tha thứ mọi người nhưng mà với bà và chồng con thì con không có thể quên được. Thưa thầy, bây giờ làm sao? Và thưa các vị, 40 năm, 50 năm đi qua người ta vẫn còn giận bà và chồng là sao chứ? Có những cái điều nó vô cùng vô minh giữa đời sống con người mà người ta có gan làm, nó là chi? Thưa các vị, những cái nỗi phiền muộn của quá khứ, cái nỗi hờn giận xa xăm, nó đã đi ngang qua tâm thức ta từ lâu rồi, nhưng mà mình lại không để cho nó trôi vào lãng quên. Lâu lâu mình làm cái chi? Bới lại. Có những buổi chiều trời đông giá rét nào đó không có việc làm, cái mình moi móc hết những cái vùng cất chứa trong tâm thức mình bắt. Ví dụ như người đó là người chồng của mình đi, ông ngồi đó ông nghe tôi nè, tôi bắt đầu tôi tụng pháp hoa cho ông nghe nè. Hồi năm đó, năm xưa ông làm gì với tôi, ngồi yên đó mà đi không được. Thưa các vị, và mỗi một lần mình làm như thế thì thưa các vị, mình làm cho cái hạt giống buồn giận tức tối trong trái tim mình nó dày thêm. Một cái cây mà khi nó lên mầm rồi không có nghĩa là nó cho lại các vị một trái. Khi cái cây nó lên mầm và nó có trái rồi thì nó gieo hạt xuống gấp nhiều lần so với cái hạt mầm còn ở trong tâm thức các vị. Cái hạt mầm buồn phiền giận tức mà nếu nó có cơ hội nó khởi ra trên cái vùng ý thức để nó trở thành cái sự càm ràm của các vị một buổi chiều, thì các vị hình dung là lần thứ hai nó tái phục lại, nó sinh ra thì ta càm ràm mấy buổi chiều mới hết? 10 buổi chiều mới hết. Thế thì thưa các vị, cái người lãnh đủ đó là người thân của ta chứ không ai xa lạ cả. Trong khi cái chuyện nó đã đi qua tới 15 năm, 20 năm rồi, nhưng mà thưa các vị, mình rất là vụng về, mình mời nó trở về, mình tự hành hạ mình trước, rồi mình hành hạ người thân của mình sau. Cho nên với cái nhìn của người biết tu thì đây là người không thông minh chút nào cả. Họ hủy hoại đời sống của họ, mà họ đã có gan hủy hoại đời sống của họ thì họ làm cái chi kế tiếp? Họ hủy hoại đời sống người bên cạnh kế tiếp. Người nào ở gần họ lãnh đủ thôi. Ví dụ như họ thù hàng xóm láng giềng, thưa các vị, nó còn dễ chịu mà. Tại vì năm thở mười thì ta mới gặp người hàng xóm một lần. Còn các vị thù ghét người thân của các vị thì các vị gặp họ bao lâu? Gặp mỗi ngày. Và mỗi ngày càng gặp thì cái hạt mầm hờn giận phiền muộn nó càng trỗi dậy trong tâm thức các vị. Thì ai là người tự sát trước trong cuộc đời này? Ta là người tự sát trước chứ không phải là cái người mình ghét. Họ chết trước ta đâu thưa các vị. Cho nên cái điều thứ nhất, hãy trân quý đời sống mình, là khi các vị nhận diện tất cả những hạt mầm như giận, như ghét, như bất an, như phiền muộn, như thù oán người thân, thù oán bất cứ ai. Thưa các vị, ta hãy bỏ nó xuống, bằng không thì tự mình đầu độc mình cho chết sớm. Người ta thử nghiệm điều này, y khoa nó đã từng làm. Đó là khi giận sôi gan. Cái từ này nó rất đúng nè các vị. Giận có sôi gan không vậy? Có chứ. Mình giận quá, gan của mình nó dường như nó bốc cháy, cho nên người ta dùng cái từ giận sôi gan. Và họ đưa cho cái người kia một cái túi ni lông để thở hơi thở vào cái túi ni lông kia. Và khi cơn giận chấm dứt thì họ đem cái túi ni lông họ ướp lại để cho nó thành những cái giọt nước. Và họ mới lấy ống chích, họ lấy giọt nước, họ chích vào một con chuột thì con chuột ngã lăn ra chết. Họ chích vào con thỏ chết liền, thưa các vị. Và trên đất Mỹ đã từng xảy ra một sự việc, hai vợ chồng họ gây gổ với nhau, họ ném vào nhau những cái lời nó vô cùng cay độc. Và ông chồng sau khi đã ném vào vợ những cái lời nó vô cùng cay độc, thậm tệ rồi, ông ta mở cửa xe, ông ta chạy mất. Bà vợ trút cái cơn giận vô đâu không được, cho nên lúc đó thì đứa con nó đang kêu khóc, nó đang đòi bú, cho nên chị bồng con lên và chị cho bú trong cái trạng thái tâm thức nó vô cùng là thù hận, vô cùng là căm ghét ông chồng. Thế rồi đứa con nó bú chưa no, nó ngã lăn ra, nó chết mất. Và người ta đưa tới bệnh viện cứu cấp không có kịp, thưa các vị. Và họ giáo nghiệm thì hóa ra là thằng bé nó bị nhiễm độc sữa. Chị vô cùng kinh ngạc, nói là tôi có ăn cái thứ chị độc đâu mà thằng bé bị nhiễm độc sữa. Thì sau khi họ điều tra về tâm lý lâm sàng thì họ biết rằng trong cái cơn giận tức vô cùng, chị cho đứa bé bú, cho nên sữa chị tự nhiên nó bị nhiễm độc. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là rõ ràng thôi. Nếu bà mẹ mà căm ghét đứa con mà không thương yêu đứa con thì khi sinh nó ra trần đời bà không có sữa để cho nó bú. Dù là người đó vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn tốt lành, nhưng mà không có sữa, không có giòn sữa nào cho con bú cả. Do vì bà thấy nó là kẻ thù cho nên bà không có sữa. Thế thì thưa đại chúng, một trong những phương pháp các vị nên quán chiếu để thương yêu các vị cho đủ là nếu có cái buồn, cái giận nào nó sinh khởi trong đây, nếu có sự căm ghét nào xảy ra trong tâm thức các vị, thì các vị biết rằng mình đang đầu độc chính mình. Và cái điều kỳ lạ là có khi cái chuyện nó qua rất lâu mà ta cố tình gọi lại để ta giận, ta hờn là làm sao chứ? Có khi nào các vị lâm vào tình trạng như thế không? Có chứ, có phải không? Có khi mình sợ cái chuyện bực bội của mình nó trôi qua trong tháng năm mất tiêu đi, cho nên mình viết nhật ký để dành á, để lâu lâu đọc lại, để nghiến răng, để thù hận nữa, chứ đâu phải là chỉ cái chuyện nhớ trong tâm thức thôi. Đúng là mình rất là vụng về, mình đâu biết rằng mình làm như thế là mình hủy hoại đời sống mình. Thế rồi điều thứ hai, nó cũng hủy hoại đời sống các vị rất dễ, là cái sự lo âu. Và chúng ta có một cái thói quen của tâm thức là chúng ta cứ lo ra, tức là mọi việc không đáng chi cả, nhưng mà ta cứ bận tâm, chúng ta cứ quẩn rí, chúng ta cứ suy nghĩ toan tính tới lui mãi vào một cái việc mà đúng ra thì việc đó không cần phải đầu tư nhiều năng lượng tâm thức như vậy. Người nào mà lo lắng nhiều bao nhiêu thì thưa các vị, người ta đốt năng lượng đời sống người ta nhanh bấy nhiêu. Đốt năng lượng đời sống nhanh có nghĩa là làm cho tuổi thọ người ta giảm đi rất là nhanh, rất là dễ. Cái nguyên tắc của một đời sống được nuôi dưỡng trên đất nước Tây Phương, thưa các vị, tôi nghĩ rằng những người Phật tử nếu khéo tu thì điều thứ nhất là tuổi già không tật bệnh. Tại vì cái sự chăm sóc sức khỏe và thức ăn của các vị nó rất là vô trùng, nó không có độc tố, giống như những nơi quê hương người ta sống một cách nó vô cùng vội vã, chỉ biết đồng tiền, không biết đến sức khỏe. Trong khi đó đất nước này thức ăn nó vô cùng sạch. Điều thứ hai, cái môi trường của các vị, hơi thở của các vị đối với khí trời ở nơi đây cũng rất là tốt, cho nên nó cho phép chúng ta sống một cách cẩn trọng, đúng chánh pháp của Như Lai dạy, thì các vị có thể sống tới 120 tuổi là chuyện bình thường. Mình đừng nghĩ là chỉ có ngài Hư Vân ngài mới sống 120 tuổi rồi các vị không sống được 120 tuổi. Tôi hay nói đùa với đệ tử tôi bên Mỹ, tôi nói thầy nhất định là thầy phải sống tới 120 tuổi đó con. Cái nó hè ra nó cười. Và thưa các vị, cái điều này nói như nói đùa, nhưng mà kỳ thực là các vị có thể làm cho đời sống các vị nó tràn đầy năng lượng hưng phấn, và làm cho tuổi già các vị không có lâm vào tình trạng tật bệnh ốm đau buồn chán ủ ê. Và các vị có thể làm cho thọ mạng các vị nó còn xanh còn tốt, giống như là tuổi trung niên cho tới lúc 120 tuổi. Nếu các vị thực tập thêm một vài pháp môn của Phật dạy, cái phần đầu mình vừa chia sẻ đó là các vị hãy bỏ xuống những ưu tư phiền muộn dẫn tức để cứu lấy đời sống mình. Và kỳ thực người ta đang kêu gào là hãy cứu lấy hành tinh xanh, hãy cứu lấy những cái loài động vật hoang dã sắp bị diệt chủng. Có một cái quyển sổ đỏ họ ghi là cứu những cái loài như là loài, không biết trên đất Úc này có cái loại gì không, chứ Việt Nam thì rất nhiều. Thậm chí là cọp bây giờ nó cũng đang bị cái tình trạng người ta ghi vào sổ đỏ, hãy cứu lấy loài cọp, cứu lấy sư tử, cứu lấy tê giác. Nhưng mà họ quên một điều là cái loài mà cần cứu nhất là loài người, chứ không phải cái loài động vật kia. Tại sao loài người là cái loài cần ghi tên vào sổ đỏ để cứu lấy họ? Có một câu chuyện rất hay, mình kể câu chuyện này để cho nó dễ nhớ về cái điều mình chia sẻ, là hãy cứu lấy bạn chứ đừng cứu lấy ai. Có một cái cuộc họp của những loài động vật nó tập trung về, và hôm đó thì chúa sư tử, tức là chúa rừng xanh, đang chủ trì một cuộc họp của những loài động vật. Và sư tử nhà ta bị thợ săn nó bắn cho một viên, cho nên cái chân thì còn đang băng bó. Ngồi trên ghế chủ tọa, sư tử nói này, cái loài tôm tép kia mi hãy nói cho ta biết là loài mi có bị cái tình trạng gì khốn quẫn đến đổi là sắp bị diệt chủng không? Thì cái loài cá con cá nhỏ ở dưới biển nó nói, dạ thưa ngài, chúng tôi đang vô cùng khốn đốn, tại vì cái dân Trung Hoa nó bủa một mẻ lưới tới 300 cây số dài, cho nên nó bắt hết từ bé chí lớn, không có con nào thoát cả. Không biết 300 cây số là sao đó. Mình thấy tờ báo Mỹ nó đang la làng về cái tình trạng mấy anh Trung Quốc ảnh tiêu diệt môi trường đời sống nghe các vị. Cho nên chúng con rất là khốn đốn. Chúng con nghĩ rằng nếu cái tình trạng này ít lâu thì tụi con tuyệt chủng hết. Cho nên hãy ghi tên cái loài cá cơm, cá nục vô sổ đỏ, tại vì nó sắp tuyệt chủng. Chúa sư tử nói cái chuyện của mi có lẽ còn lâu, tại vì thế giới loài người dường như nó cũng có chút nhân đạo, cho nên nó đã la lối sùm là không được dùng những mẻ lưới như vậy. Thôi được, loài kia, tức là loài chim chóc, thú rừng, ngươi hãy nói cho ta biết. Thú rừng nói, thưa ngài, rất là tội nghiệp cho chúng tôi ở những cái quê hương nghèo đói, chậm tiếng á. Thậm chí con chim xe xẻ nó cũng rình nó bắn nữa ngài, nó chiên nó bán đầy đường hết. Rồi loài chim én, xưa chúa Sang Lâm là cũng đang trong cái tình trạng khốn đốn, là do vì thiên hạ cứ bắt nó để cho những ngài Vu Lan người ta phóng sinh. Và họ nhốt cho đến nỗi là đợi tới ngày Vu Lan cho nên chết rất là nhiều. Đành rằng con én thì xưa giờ nó đóng góp một cái công trình làm báo hiệu mùa xuân, nhưng mà dần dần chúa Sinh Lâm sẽ thấy là mùa xuân chúng tôi không còn có mặt để báo hiệu gì nữa cả, do vì loài người đang bắt chúng tôi để làm một cái việc nó vô cùng là vô lý, đó là bắt chúng tôi bán để cho người ta phóng sinh vào ngày lễ Vu Lan. Cái chuyện này có chứ có phải vậy không? Thế rồi hỏi dần dần từng con nó đều kể lại. Chúa Sơn Lâm đá cái con chó nó, này mi nói cho ta biết, mi là cái tên gần gũi nhất với loài người, mi thế nào mi nói cho ta biết. Chó nó nói, dạ thưa ngài, theo tôi nghĩ á thì cái loài động vật nó vô cùng cần thiết giữa trần gian này, cần phải ghi vô sổ đỏ, đó là con người chứ không phải chúng ta. Ông nói, ngươi mới là cái tên phản phúc trong loài động vật. Ngươi được loài người thuần hóa, ngươi được cho ăn cho uống đàng hoàng, cho nên ngươi nói theo loài người phải không? Nói, dạ thưa không. Loài chó của chúng con nó vô cùng tội nghiệp, ngài có biết không? Ở những quốc gia như Việt Nam á, nó có những cái gian hàng thịt chó nó bán đầy hết. Bà con dòng họ của tôi từ trẻ tới già, từ cái loài khỏe mạnh cho tới loài bệnh tật đều bị đưa ra cái hàng thịt chó ở trên Hà Nội để bán. Thế thì ngài hãy hình dung là đúng ra tôi phải kêu ca về cái loài động vật cần phải bảo vệ là chúng tôi, nhưng mà thưa Ngài, không phải như thế. Loài người họ vô cùng tội nghiệp. Điều thứ nhất là họ có một hình hài vô cùng khỏe mạnh, vô cùng tốt đẹp, và họ không hề trân quý. Họ ăn bữa nay, họ lo cho cái việc của 1000 năm về tới. Rồi của cải giàu có họ không biết để làm cái chi. Họ mua súng, mua đạn, mua bom, họ ném vào nhau, họ giết lẫn nhau. Và thậm chí là họ chỉ cần bấm một cái nút thôi là hành tinh này vỡ ra tới 70 lần chứ không phải một lần. Thì Ngài hình dung coi, loài người là loài tội nghiệp nhất trong cuộc đời. Người nghèo tất tả ngược xuôi để kiếm miếng ăn, còn người giàu thì cũng tất tả ngược xuôi để kiếm thêm nhiều tiền. Người trung niên thì muốn làm giàu, người giàu thì cũng muốn làm giàu hơn nữa. Và cuối cùng dường như trong thế giới loài người, người ta chưa biết hạnh phúc là chi cả. Người ta chỉ thấy phía trước là hạnh phúc, cỏ bên kia đường xanh hơn cỏ dưới chân. Họ chưa bao giờ dừng lại ngay đời sống họ để thưởng lãm cái gì cả. Loài động vật chúng ta đành rằng nó có khó khăn, đành rằng nó bị săn đuổi từng ngày. Thế nhưng mà khi kiếm được miếng ăn no thì ta nằm khờn chân ra, chúng ta ngủ một giấc, không biết lo âu, không biết buồn sầu, không có hờn giận, không ôm ấp cái nỗi niềm thù hận đắng cay 10 năm, 20 năm, 50 năm gì cả. Thế nhưng mà loài người thì thưa Ngài không như thế. Họ có thể ôm mối thù từ dân tộc này tới dân tộc khác, mất vài trăm năm họ vẫn còn thù hận được. Và họ sống thì họ dành nhau đất rộng, mênh mông, của tiền đầy đủ. Nhưng mà khi trả hình hài về cho các bụi thì thưa Ngài, cái điều tội nghiệp nhất là họ chiếm có chừng 2 mét vuông đất thôi. Và tội nghiệp hơn nữa, nếu họ đốt thì thưa Ngài, hình hài họ đi vào các bụi phù du thôi. Thế mà con người chưa hề biết hạnh phúc được một ngày. Cho nên theo tôi á, thì cái loài động vật cần ghi vô sổ đỏ để bảo vệ là con người chứ không phải loài động vật. Cái câu chuyện nó rất là hay, và mình nghĩ rằng các vị nên tìm đọc thử cái câu chuyện đó. Mình kể theo cái trí nhớ nó còn cõi của mình, nó không có đủ để cho các vị thấy hay đâu. Nhưng mà câu chuyện đó để nó quy chiếu là cái điều mình muốn nói là thế này. Cái điều mình chia sẻ đó là ta hãy thương ta trước, có một cái hàm nghĩa chi. Ta hãy cứu lấy cuộc đời mình trước, thưa các vị. Và cái cứu gần đó là các vị loại trừ phiền muộn bất an nơi tâm thức các vị. Và khi các vị loại trừ bao nhiêu nỗi niềm trong tâm thức thì quà tặng của nó, cái lợi ích của nó đến, đầu tiên nó đến với ai trước? Nó đến với các vị trước chứ không phải đến với thầy Phước Tịnh đâu nghe. Mà càng không phải đến với Đức Phật, không phải đến với chùa chiền nào cả. Các vị tu tập được, các vị loại trừ những cái buồn phiền dẫn tức bất an nơi trái tim của các vị thì cái quả lành nó đến với chính các vị trước. Rồi cái sự an lạc tự nhiên nó đến với người chung quanh. Mình hình dung là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài chỉ cần có mặt trong một hội trường 10.000 tín chúng thì cái năng lực bình an, tươi mát, thương yêu của Ngài nó phủ trùm. Mình nghe kinh văn Đức Thế Tôn dạy là mỗi sáng Thế Tôn đều nhập từ bi quán, rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Mình nghĩ cái chuyện này nó rất là trừu tượng, nó chỉ có mặt trong lý thuyết thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái chuyện này nó rất là thực. Là do vì cái sự xuất hiện của một con người, trái tim họ tràn đầy thương yêu, thì ta cảm được cái năng lượng rất là lành nó thấm vào đời sống ta thôi. Rồi có những con người tâm của họ mà nó tràn đầy giận dữ, tràn đầy đắng cay và tràn đầy thù hận, khi họ xuất hiện thì các vị cảm thấy chừng như có một cái loại gai nhọn gì nó ở gần mình, cho nên mình rất là sợ, mình rất là e dè khi gặp mặt họ, và không cảm thấy thoải mái gì khi được nói năng với họ cả. Điều này nó rất là thiệt. Cho nên cái điều đầu mình thưa, mình xin ôn lại đó là cái quà tặng của công phu tu tập loại trừ phiền não bất an dẫn tức trong các vị, nó đến đầu tiên đến với các vị, thứ hai nó đến với những người thân của các vị, và sau đó nó đến với những cộng đồng hoặc là những nơi chốn mà các vị đặt chân đến. Rồi cái điều thứ hai mình chia sẻ đó là để cứu vãn được con người, cứu vãn được đời sống trân quý cho đủ để có mặt giữa trần đời, đó là các vị loại trừ những cái lo âu phiền não trong các vị. Tâm thức ta nó có một cái điều vô cùng kỳ lạ là nó cứ lăn xăng là một, Nó cứ căng thẳng là hai, lo lắng là ba. Và trong khi thưa các vị, cái việc nó không cần các vị phải đầu tư năng lượng tâm thức của mình vào những cái việc lo lắng đó. Nó triền miên như vậy làm gì? Mình hãy buông nó xuống để cho lòng mình nó thư giãn, để cho lòng mình nó nhẹ. Do vậy, cái điều tổng kết lại đây cho các vị đó là cái buồn phiền giận tức bất an nó đốt đời sống các vị, nó làm cho các vị lâm vào tình trạng tật bệnh nhớ quên lúc tuổi già. Rồi cái điều lo lắng triền miên, căng thẳng triền miên, ưu tư triền miên, nó làm cho các vị giảm tuổi thọ rất là dễ. Và có một ví dụ hình dung điều này rất là dễ thôi. Ví dụ như các vị đốt một cây đèn ở trong thiền đường này thì nó cháy rất chậm, nhưng các vị đưa ra ngoài gió thì nó cháy bao nhiêu lâu? Gió đàn qua đàn về, sáp đèn nó chảy vô tội vạ, cho nên nó cháy rất nhanh. Thay vì 2 tiếng đồng hồ thì nó chỉ có mặt 30 phút là nó tàn cuộc đời của một cây đèn cày rồi. Cũng như thế, cơ bắp của chúng ta vận hành nó không có đốt năng lượng nhiều, nói năng không đốt năng lượng nhiều. Thế nhưng mà lo âu, phiền muộn, ưu tư, trằn trọc, bất an, căng thẳng vân vân, thưa các vị, nó đốt năng lượng đời sống của con người rất là nhiều. Do vậy, mình sống ở ngoại quốc đáng lẽ mình phải sống tới 120 tuổi. Đó là tuổi bình thường thôi. Thế nhưng mà không sống được tới ngần đó, mình làm cho tuổi thọ mình nó giảm mấy mươi năm, 40 năm, 80 tuổi trên đất nước này mà khỏe mạnh, mà minh mẫn, mà lái xe giữa đường phố không nhớ không quên, thưa các vị, là chuyện vô cùng khó. Là do vì các vị đã không khéo nuôi dưỡng mình để cho ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an nó tràn ngập tâm thức của các vị, cho nên các vị đã cắt tuổi thọ của các vị từng đoạn ngắn, các vị quăng vào dòng nước chảy. Thế thì điều thông minh vô cùng để nuôi dưỡng chính mình đánh giá một điều là, thưa các vị, ta được sinh ra từ sự thương yêu của bà mẹ, ta sống giữa trần đời này cũng nhờ sự thương yêu để tồn tại. Thế nên thương yêu là phẩm chất của đời sống bên trong chúng ta. Phẩm chất có nghĩa là anh đã có chất liệu đó sẵn nơi trái tim anh. Nếu anh thương anh cho đủ, anh đừng có tàn phá nó, thì cái việc cạn nhất, cái món quà anh có mặt, anh sẽ hưởng được đó là tuổi thọ rất dài, sức khỏe rất tốt, trí nhớ vô cùng minh mẫn nếu anh thương anh cho đủ. Thì quà tặng của cái công phu tu tập này nó đến đó là khi anh biết thương anh như thế, anh trân quý đời sống anh như thế, thì đời sống những người chung quanh sẽ hưởng được cái công năng tu tập của anh. Tức là hạnh phúc của anh nó sẽ lây lan đến người chung quanh. Nếu anh không trân quý đời sống anh làm cho anh bất hạnh bằng cái phiền muộn, lo âu, thù hận, bất an, thì anh cũng làm cho cái điều bất hạnh đó nó lây lan đến người thân của anh. Và tóm lại, thưa các vị, mình có mặt giữa trần đời này nó không có dài lắm đâu, và mình cũng không có nhiều cơ thể để có thể di chuyển từ hình hài này qua một hình hài khác để sống đâu. Các vị chỉ có duy nhất một hình hài này, có phải vậy không? Có ai có một hình hài thứ hai để dành chưa? Chưa. Nhà thì ta còn sắm một cái nhà thứ hai, đất thì ta còn sắm được mảnh đất thứ hai để dành khi đất này mất thì bán. Nhưng mà hình hài chỉ có một mà thôi, có một kiếp sống mà thôi. Cho nên hãy trân quý đời sống mình, đừng có phí phạm. Và nếu các vị thương mình cho đủ thì ngay bây giờ và ở đây các vị bắt đầu vào con đường thực tập của Đức Phật dạy: loại trừ buồn phiền giận tức bất an, sống từng ngày giữa cuộc đời này bằng cái tâm thức tràn đầy sự yêu thương, thì các vị làm cho hạnh phúc nó đến với các vị, hạnh phúc đến với người thân của các vị. Và ngay hiện đời mình an lạc như thế nào thì mình trả lời này về cho các buổi mình ra đi với một tâm thức tràn đầy an lạc như thế ấy. Và khi tâm thức của các vị tràn đầy niềm vui và an lạc, thế thì nó sẽ có mặt lại trên một cái vùng quê hương phát triển, tiến bộ, giàu có, tự do. Còn nếu lòng các vị mà nó tràn đầy căm phẫn, thù hận, bất an, thì các vị rời này các vị ra đi, các vị chọn nơi nào các vị đến? Cái nơi tràn đầy chiến tranh, hoạn quả, đau thương, để mình phát tiết những điều đó ra. Phải có cái môi trường như thế để mình hành xử từ tâm thức mình. Cho nên thưa các vị, ngay hiện đời người ta tu tập giỏi thì chắc chắn rằng rời hình này, năm quẩn này họ trở lại, thì họ sẽ trở lại, một là làm những vị trời, hai là làm chi? Trở lại nhân gian. Nếu ta thích thì thưa các vị, làm ông hoàng bà chúa, qua bên Anh làm nữ hoàng Anh, hoặc là qua Mỹ ứng cử làm tổng thống. Và thưa đại chúng, và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.